Thế còn cái điểm thứ ba con nói đi.
Thưa Phật, con kính bạch Thầy, điểm thứ ba là thành tựu trú tuệ.
Đấy, ông ấy hỏi làm thế nào. Đấy. Điểm thứ nhất là lìa lỗi, tức là về luật đấy, lìa hết những cái sai quấy đi là thành đức. Điều thứ hai là thân chúng ta là một pháp khí. Bây giờ thứ ba nữa, làm thế nào để thành tựu tất cả các thứ trí tuệ. Làm đấy, đây là cái ông ấy hỏi. Cái thứ tư,
thứ
là nhân duyên đạo. Trước hết con phải hiểu đạo là cái gì, rồi phải có nhân gì, duyên gì để thành đạo. Đấy, thế thì trước hết phải hiểu chữ đạo là cái gì đã. Phật, ông Phật ông mới thành đạo hôm qua làm lễ kỷ niệm. Vậy thế nào là thành đạo? Nhắc lại đi. Cái trí tuệ, như con nói đó, cái trí tuệ hoàn toàn. Vậy cái trí tuệ hoàn toàn này thấy được cái gì mà gọi là trí tuệ? Cái thèn chốt này, Ngài tự thấy được Ngài, nghĩa là Ngài biết Ngài là ai. Còn chúng mình bây giờ cứ nhận cái thân cơm gạo là mình, không biết mình là cái gì nữa. Không biết mình là cái gì mà cứ ở bụng mẹ đi ra, rồi ngày mai lại cứ vào quan tài người ta chôn đi. Mà chôn rồi cũng không biết là mình sẽ đi đâu. Bởi vì không biết mình là cái gì thì đâu có biết là nó đứng chỗ nào, nó là cái gì. Đấy, chúng ta khổ như thế, mê muội cho đến nỗi không biết mình là cái gì nữa. Thế còn Đức Phật ấy, thì bây giờ Ngài thành đạo, tức là Ngài thấy được Ngài, Ngài biết được Ngài. Ngài biết rằng thể chất của Ngài là tánh giác. Là tánh giác. Mà cái tánh Phật này ở khắp chỗ nào cũng có, ở cả pháp giới không có một cái, không có một vật nào ở ngoài cái tánh Phật này cả. Thế cái đấy, như thế gọi là Ngài đắc đạo, Ngài thành đạo, nghĩa là Ngài đạt được cái trí tuệ, biết được rõ mình, thấy được mình, biết được mình rõ. Ngài thấy được Ngài là thể chất, là tánh giác, mà chỗ ở, chỗ đứng ấy là ở khắp cả pháp giới, chỗ nào cũng có. Thế thì gọi là đạo, là thành đạo. Thế bây giờ nhân duyên đạo, nhân gì, duyên gì mà để thành được đạo? Con phải có cái hạt giống gọi là cái thiện căn. Nhân ấy là thiện căn, mà duyên ấy là phước đức. Thế căn ấy thì nó có năm, căn nó có năm là tín, tiến, niệm, định, tuệ. Mà quan hệ nhất là cái chữ tín. Đấy, tôi hãy lấy một. Thiện căn ấy là tín, tin được mình, biết là mình có cái tánh Phật. Đó là cái thiện căn đầu tiên. Và tin được, tin chắc mình có cái tánh Phật. Đó là thiện căn. Thế còn duyên là phước đức, tức là những gì? Như bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, trí tuệ, thiền định. Đấy, những cái làm duyên. Thế là phải có nhân, lại phải có duyên trợ giúp, thế thì mới thành đạo được. Thế thì đây ông Chí Thủ, ông hỏi Ngài Văn Thù cái gì nào để đủ nhân duyên mà thành đạo. Tức là ông hộ chúng mình, ông hỏi ông Văn Thù, ông hỏi hộ chúng mình bây giờ làm thế nào để đủ nhân, đủ duyên mà thành đạo. Tức là bây giờ tôi đang tu đấy, thì tôi phải gieo cái nhân gì, tôi phải kết cái duyên gì, làm thế nào đi để mai đây tôi cũng thành đạo như Phật.
Xin đọc bài. Béo biết lý sự, sự lý không ngại, sự sự không ngại.
Dạ, làm sao? Thế nào là lý? Đáng nhẽ nói đủ là lý không ngại, nhưng mà đây Ngài không nói lý vô ngại, Ngài nói lý sự. Bởi vì từ nay đến ngày mình thành Phật ấy, mình phải có trải qua bốn pháp giới. Điểm thứ nhất là được lý vô ngại, điểm thứ hai được sự vô ngại, điểm thứ ba được cả sự lý vô ngại, điểm thứ tư được sự sự vô ngại. hay là bốn pháp giới. Thế bây giờ trước hết thế nào gọi là được lý vô ngã? Bởi vì con hiểu rằng cái âm thanh ấy, nó hư vọng, chỉ là cái không khí nó rung động thôi. Mình động cái không khí, mà cái người nghe người ta cũng chỉ thâu được cái động của cái không khí nó động với tĩnh thôi. Thế mình biết cái phần lý như thế. Thế cho nên rằng bị la, bị mắng, bị chị em người ta nói những cái lời nặng nề, nhưng mình biết cái nghĩa của âm thanh, cho nên mình ngồi mình cười. Chung quy là chị chỉ động cái không khí, chị muốn la muốn hét gì thì hét, chung quy chị chỉ làm động cái không khí, có cái gì đâu. Trên sự thật không có gì cả, chỉ có cái không khí nó động thôi. Thế mình biết như thế cho nên mình không buồn, không phiền. Đó là được cái lý vô ngại. Biết như thế cho nên mình không có đối đáp, không có tranh cãi. Thế là mình là người có cái lý vô ngại. Thế còn sự vô ngại, sự vô ngại như con ở trong chị em này, có người người hay, người dở, người xấu, người tốt, thế con hòa được, con sống hòa được với tất cả. Như thế là trên sự việc con không có bị chướng ngại, như thế gọi là được sự vô ngại. Thế còn thế nào là được sự lý vô ngại? Sự phần lý đó. Con là người vô ngại cả phần sự phần lý. Có người ấy, người ta an, người ta chịu đựng được tất cả mọi việc ở trong chúng, người tròn, người méo, người vuông, người dài, người ta sống hòa được với tất cả. Nhưng trong tâm người ta còn bực, bực bội, ta phải kiên đáo chịu đựng. Còn cái người được cả phần lý nữa, trên phần sự người ta hòa với chúng, mà trong lý người ta cũng hiểu, hiểu rằng chả có gì là sự thật. Thân thì là cơ đất nước gió lửa, lời nói thì là rung động cái không khí. Còn cái tâm ấy, cũng như là gió, bị gió thì cái nước nó nổi sóng. Cho nên cái tâm nó lúc thì mừng, lúc thì giận, theo mấy duyên mà khởi, chả có gì là sự thật. Tất cả sống ở trong vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế cho nên cái tâm người ta tha thứ, khoan dung hết, ta vui vẻ hết. Thế cái vị ấy là được cả hai phần, cả lý, cả sự vô ngại. Thế còn cái thứ tư này thì chỉ có bậc thánh được thôi, chứ bọn chúng mình chưa làm được. Sự sự vô ngại con hiểu là thế này. Của con đây là một sự, cái bức tường nó cũng là một sự. Con đem cái thân con đi qua bức tường được không?
Được không?
Ở đấy, cho nên các bậc thánh các ngài làm được. Cái thân này ngài đi qua cái tường chứ không? Ngài đem cái chuông này ngài ném qua cái tường nó cũng ra ngoài. Đối với các ngài thì bởi vì các ngài đã chứng được cái lý không, cho nên đối với các ngài cái gì cũng là không. Vì vậy cho nên các sự việc không có gì làm chướng ngại các ngài cả. Từ cái sự này đối với cái sự kia không có chướng ngại nhau. Một cái thân ngài thật to, nhưng mà ngài vào cái bụng con kiến vẫn như không, vẫn được. Thế gọi là sự. Sự này đối với sự kia mà nó vô ngại, người ta gọi là thất giác chi. Bảy cái con nhớ không? Tức là bảy cái tâm sở giúp cho cái sự giác tỉnh của chúng ta. Và những gì chứ đấy là trạch pháp, rồi gì nữa? Tinh tấn, rồi hỷ. Trạch pháp là phải có cái trí tuệ để chọn lọc, biết cái gì là phải, cái gì là trái. Đó là trạch pháp. Rồi tinh tấn, thì là vui. Rồi gì nữa? Định. Định. Rồi có nơi thì gọi là khinh an, có nơi gọi là trừ. Bởi vì mình có trừ được những cái xấu thì mình mới được mát mẻ khinh an. Cho nên có nơi gọi là trừ, có nơi gọi là khinh an, thanh an. Thế rồi xả, xả tức là mình buông đi được. Có những người nghe một câu nói phiền hận mãi không quên, thì cái vị ấy là không có xả. Còn cái người có cái đức xả thì người ta bỏ qua được. Thế thì đấy có bảy cái tâm xả để tùy trong cái lúc tu. Khi nào mà mình hôn trầm thì mình phải dùng cái trạch pháp, cái hỷ với cái gì ở đầu này, tinh tấn. Khi nào hôn trầm thì mình dùng ba cái để chữa cái hôn trầm. Còn khi nào mà chính mình đã hôn trầm rồi, hôn trầm thì phải dùng ba cái để phấn chấn tỉnh ra. Thế còn những khi mình tán loạn thì dùng cái trừ, cái định với cái xả để an hòa cái tâm lại. Thế còn thì cái tâm sở, cái niệm là lúc nào cũng phải có. Niệm tức là nhớ. Khi mình nhớ những các cái phương pháp mình tu, để khi nào mình hôn trầm thì mình dùng ngay cái tinh tấn, cái trạch pháp để mình chữa. Còn khi nào mà mình tán loạn thì mình dùng cái định. Thế cho nên lúc nào mình phải có cái tâm, cái niệm, nghĩa là nhớ. Thế là cái bảy giác chi ấy, là cái phương pháp để tu cả hai phần định và tuệ cho cân phân. Cho nên có bảy giác chi. Còn ba môn là gì? Tức là ba cái phương pháp tu của thiền định là không, vô tướng, vô nguyện. Không tức là biết tâm chúng mình cũng không thật, thân cũng chẳng thật, cảnh cũng không thật. Thế là thấy biết là không. Thế cho nên vô tướng là không có chấp một cái tướng nào. Vô nguyện nghĩa là tâm an ổn, tự thấy mình đầy đủ, không phải mong cầu một cái gì nữa. Thế thì đây ngài Hiền Thủ ngài hỏi ông Văn Thủ làm thế nào để mà mình có được bảy giác chi, làm thế nào mình có được ba môn để mà mình tu tiến tới.